Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Đức Chúa Trời, chương 22, sự đầy đủ của Đức Chúa Trời, không giữ lại điều tốt. Tiếp theo, đến đây, quan điểm tân ước về thập tự giá bao gồm nhiều hơn điều tôi đôi khi nhận biết. Không còn phải tranh cãi chuyện các tác giả từ thời sứ đồ trình bày sự chết của Đấng Christ như là nền tảng và bảo đảm cho sự tha thứ của Đức Chúa Trời, và chúng ta bước vào sự tha thứ nhờ ăn năn với đức tin trong Đấng Christ. Nhưng có ngụ ý rằng, giống như súng đã nạp đạn, chỉ còn chờ nổ thôi, tức là chỉ kéo cò súng là bắn thôi, thì cũng vậy, sự chết của Đấng Christ chỉ đạt được khả năng cứu rỗi khi chúng ta thể hiện đức tin kéo cò súng, biến nó thành sự thật hay không? Nếu đúng vậy, thì không hẳn chỉ có sự chết của Đấng Christ mới cứu chúng ta, mà có điều hơn là việc nạp đạn vào súng để bật lửa, nói đúng hơn là chúng ta tự cứu mình nhờ đức tin chúng ta. Và bởi vì tất cả những gì chúng ta biết ấy là sự chết của Đấng Christ, có thể là chẳng cứu được ai, bởi lẽ có thể có trường hợp là chẳng ai tin phúc âm cả. Nhưng Tân Ước không nhìn vấn đề theo cách như vậy. Quan điểm của Tân Ước là sự chết của Đấng Christ đã thực sự cứu tất cả chúng ta. Tất cả nghĩa là những người Đức Chúa Trời đã biết trước, đã kêu gọi và xưng công chính, thì sẽ được làm vinh hiển theo đúng kỳ hạn. Bởi lẽ đức tin chúng ta, theo quan điểm loài người, là phương tiện cứu rỗi, còn theo cách nhìn của Đức Chúa Trời, thì đó là một phần trong sự cứu rỗi, và hoàn toàn trực tiếp là quà tặng của Đức Chúa Trời cho chúng ta, giống như sự tha tội cùng sự bình an mà đức tin nắm lấy. Về mặt tâm lý, đức tin là hành động riêng của chúng ta, nhưng lẽ thật này theo thần học lại là công việc của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, cả đức tin chúng ta, lẫn mối liên hệ mới giữa chúng ta là tín đồ với Đức Chúa Trời, cùng với mọi quà tặng thiêng liêng chúng ta hưởng được trong mối liên hệ này, đều được bảo đảm cho chúng ta nhờ sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Bởi lẽ thập tự giá không phải là một sự kiện riêng lẻ, đúng hơn, đó là điểm tập trung trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời để cứu kẻ được chọn của Ngài. Và thập tự giá trước tiên bảo đảm sự kêu gọi, nghĩa là sự đem đến đức tin qua phúc âm trong tâm trí và thánh linh trong lòng. Rồi tiếp theo là sự xưng công chính, và cuối cùng là làm cho vinh hiển mọi người mà Đấng Christ đã chết thay cách cụ thể và cá nhân. Đến đây chúng ta hiểu tại sao bản Hy Văn của câu này nói theo nghĩa đen, và vì vậy có bản dịch Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Chỉ vì không thể nào Ngài không làm điều này, bởi lẽ Đấng Christ và mọi sự cùng đi chung với nhau như các thành phần trong cùng một món quà là sự sống đời đời cùng với sự vinh quang, và việc ban Đấng Christ cho chúng ta để cắt bỏ hàng rào tội lỗi nhờ chuộc tội thay đã thực sự mở ra cho chúng ta cánh cửa để được hưởng hết mọi điều còn lại. Mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời, từ sự lựa chọn đời đời cho tới sự vinh hiển sau cùng, vẫn là một. Và điều quan trọng là chúng ta phải hiểu cũng như tin chắc rằng mình sẽ nhìn thấy những mối liên kết buộc chặt các giai đoạn và phần khác nhau. Từ đó, chúng ta bước sang điểm kế tiếp. Thứ ba, cần lưu ý là sự hàm ý của Phao-lô về kết quả sự cứu chuộc chúng ta. Ông nói, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với Đấng Christ ban cho chúng ta mọi sự. Mọi sự này bao gồm những gì? Sự kêu gọi, xưng công chính, làm cho vinh hiển, theo câu 30 bao gồm mọi điều, từ sự tái sinh cho tới sự sống lại của thân thể như đã nêu trên. Và như vậy là xuyên suốt chương này là chức vụ đa diện của Thánh Linh. Đây thực sự là điều phong phú và chúng ta có thể bổ sung thêm dựa vào những phần kinh thánh khác. Thí dụ, chúng ta có thể đề cập tới lời bảo đảm của Chúa nói rằng khi môn đồ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời cùng sự công chính của Ngài trước tiên, thì mọi điều này, nhu cầu vật chất cũng sẽ được cung ứng đúng lúc. Matthew chương 6 câu 33. Lẽ thật này được Ngài nhắc lại gây ngạc nhiên khi Ngài phán: không một ai vì ta và phúc âm từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà bây giờ ngay trong đời này mà không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Mác chương 10 câu 30. Hoặc chúng ta có thể suy nghĩ ý tưởng cho rằng mọi sự có nghĩa là mọi điều tốt lành, không phải theo khả năng nghĩ ra của chúng ta, mà theo khả năng Đức Chúa Trời có thể nghĩ ra, vì chính sự khôn ngoan cùng quyền năng vô tận dẫn dắt lòng hào phóng của Ngài. Nhưng chúng ta sẽ hiểu rõ nhất ý của Phao-lô nếu chúng ta hiểu nhóm từ này như từ cho nên trong câu 1, theo luận lý một vụ đặc biệt của Phao-lô, vốn đi ngược lại với những suy đoán nhầm lẫn mà độc giả có thể rút ra, theo như ông thấy trước. Suy đoán nhầm lẫn mà ông phản bác trong câu 1 và chúng ta sẽ thấy ông phản bác lại trong câu 33, đó là tội lỗi yếu đuối của cơ đốc nhân có thể gây nguy hại cho việc Đức Chúa Trời tiếp tục chấp nhận người. Suy đoán sai lầm ông phản bác ở đây là theo Đấng Christ có nghĩa là đánh mất những điều đáng nên có, không được bù trừ bởi bất kỳ lợi lộc nào, mà nếu đúng sẽ biến vai trò môn đồ cơ đốc giống như phe Roundheads, phe ủng hộ nghị viện trong nội chiến ở Anh trong 1066 and on that, đúng như khó chấp nhận. Lời bảo đảm của Phao-lô cho rằng cùng với Đấng Christ, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta mọi sự sửa sai lối suy đoán này, vì cho thấy sự đầy đủ của Đức Chúa Trời vốn là ân nhân tối thượng của chúng ta. Có cách cư xử với đầy tớ Ngài không cho thấy có lý do nào để lo sợ hoặc cá nhân sẽ bị nghèo nàn đi ở bất kỳ giai đoạn nào. Chúng ta hãy xem xét vấn đề này. Cơ đốc nhân giống như Israel tại Sinai đứng trước lời đòi hỏi độc tôn trong điều răn thứ nhất, Đức Chúa Trời phán với Israel: ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, ra khỏi xứ nô lệ. Trước mặt ta các ngươi không có thần nào khác. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 2 và tiếp theo. Dịch giả của một bản dịch ba từ đầu là ngoài ta. Mạng lệnh này giống như toàn bộ 10 điều răn được đặt ở dạng phủ định, bởi lẽ đây là lời kêu gọi từ bỏ lối sống cũ và làm lại từ đầu. Bối cảnh ở đây là tục thờ đa thần của Ai Cập mà dân Israel đã biết và của Canaan mà họ sẽ đối đầu nay mai. Tục thờ đa thần, tức thờ nhiều thần, thật ra là phổ biến khắp vùng Cận Đông ngày xưa. Ý tưởng ở đây là quyền lực của mỗi vị thần bị hạn chế bởi quyền lực của các thần bạn. Thí dụ, thần ngô bắp hay là thần màu mỡ không bao giờ có thể thực hiện chức năng của thần bão tố hay là thần biển cả. Một vị thần có nhà ở tại một miếu thờ cụ thể hoặc một lùm cây hay gốc cây nào đó chỉ có thể hành động để giúp con người ở trong vùng mình ở thôi. Ở chỗ khác, các thần khác là tối thượng. Vì vậy, chỉ thờ một thần thì không đủ. Mỗi người cần phải càng thờ nhiều thần càng tốt để lấy lòng họ, nếu không sẽ liên tục bị các thần mình không thờ nổi giận, dẫn tới hậu quả mất mát mọi điều tốt lành vốn là đặc quyền ban phát của những vị thần bị lãng quên. Chính áp lực từ những suy nghĩ như vậy đã tăng cường nỗi cám dỗ dân Israel thờ các thần khác trong những năm về sau mạnh đến như vậy. Chắc chắn tại Ai Cập họ cho việc theo chủ nghĩa đa thần là chuyện đương nhiên, dù có tham gia thờ lại hoặc ít hoặc nhiều các vị thần của dân Ai Cập. Nhưng điều răn thứ nhất tuyệt đối ngăn ngừa lối suy nghĩ cùng hành vi này: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. đến đây, hãy lưu ý cách Đức Chúa Trời xử lý vấn đề chia sẻ lòng trung thành giữa Ngài với các thần khác. Ngài nêu ra cho Israel như là vấn đề, thay vì là thần học về lòng trung thành, một vấn đề không đơn thuần là lý trí mà là của tấm lòng. Những chỗ khác trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Thi Thiên và Esai, chúng ta thấy Ngài phán dạy con dân Ngài thật rõ ràng rằng thờ thần ngoại giáo là điên rồ, vì thật sự là chẳng có thần nào cả. Nhưng còn ở đây thì Ngài không đề cập điều này. Hiện tại, Ngài bỏ ngỏ vấn đề có thần nào khác hiện hữu hay không. Ngài đưa ra điều răn thứ nhất không phải để giải quyết vấn đề đó, mà để giải quyết vấn đề trung thành. Đức Chúa Trời không nói, ngoài ta còn có các thần khác. Ngài chỉ nói, ngoài ta các ngươi không được thờ thần nào khác. Và Ngài đặt nền tảng trên lời đòi hỏi này trên sự kiện Ngài là Đức Chúa Trời của họ, Đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập. Như thể Ngài nói, qua việc cứu các ngươi ra khỏi tay Pharaoh cùng đạo binh ông ta bằng bàn tay quyền năng và cánh tay giang rộng, bằng dấu kỳ phép lạ, bằng lễ vượt qua cùng việc vượt biển đỏ. Ta cho các ngươi xem trước mẫu cô điều ta có thể làm cho các ngươi, và chứng tỏ đủ rõ ràng cho các ngươi thấy rằng dù nơi nào, lúc nào, kẻ thù nào, cảnh cùng cực nào, ta vẫn có thể bảo vệ các ngươi, cung ứng cho các ngươi và ban cho các ngươi mọi điều mang lại cuộc sống đích thực. Các ngươi chẳng cần thần nào ngoài ta, vì vậy các ngươi không được phản bội đi tìm thần khác ngoài ta, mà các ngươi phải hầu việc ta và chỉ một mình ta mà thôi. Nói cách khác, trong điều răn thứ nhất, Đức Chúa Trời bảo Israel chỉ được phục vụ một mình Ngài, không phải chỉ vì họ mắc nợ Ngài điều đó, mà còn vì Ngài xứng đáng cho họ hoàn toàn tin cậy một mình Ngài. Họ phải cúi đầu trước uy quyền tuyệt đối của Ngài, vì Ngài là sự đầy đủ toàn vẹn cho họ nhờ cậy. Và rõ ràng là hai điều này đi chung với nhau, vì họ khó có thể hầu việc Ngài hết lòng nếu không loại trừ những thần khác, khi họ vẫn nghi ngờ khả năng cung ứng đầy đủ mọi sự từ nơi Ngài khi họ có nhu cầu. Đến đây, nếu đã là cơ đốc nhân, bạn biết rằng chính bạn cũng đang bị đòi hỏi giống như vậy. Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con Ngài, nhưng đã phó giao con Ngài vì cớ bạn. Đấng Christ yêu thương bạn và bỏ mạng sống vì bạn, để cứu bạn ra khỏi ách nô lệ tội lỗi Ai Cập thuộc linh và Satan. Điều răn thứ nhất ở dạng khẳng định, do chính Đấng Christ đưa ra cho bạn: hãy hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đây là điều răn đầu tiên và lớn nhất. Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 và tiếp theo. Sự đòi hỏi này bao gồm cả lãnh vực tạo dựng lẫn cứu chuộc và không thể tránh né được. Bạn kinh nghiệm được loại sự sống mà Đấng Christ kêu gọi bạn phải sống khi làm môn đồ Ngài. Chính gương sống cùng lời dạy của Ngài trong các sách phúc âm, chẳng cần phải tìm đâu xa hơn sách của Đức Chúa Trời, đã quá rõ. Bạn được kêu gọi đi qua cuộc đời này như khách bộ hành, chỉ là người tạm trú, như ánh sáng lướt qua, và sẵn sàng theo lệnh Đấng Christ truyền dạy, làm chính công việc đã bị ông quan trẻ giàu có từ khước, để sống nghèo nàn, từ bỏ tài sản. Vì đã chứa của cải trên trời, nên bạn không được để dành của trên đất, cũng không tìm cách sống theo tiêu chuẩn cao. Rất có thể bạn sẽ bị đòi hỏi phải từ bỏ cả hai. Bạn được kêu gọi vác thập tự giá mình theo Đấng Christ. Điều này có nghĩa gì? Những con người duy nhất trong thế giới thời cổ phải vác thập tự giá chính là những phạm nhân lãnh án đi tới chỗ hành quyết. Giống như Chúa, họ phải vác chín cây thập tự giá mà họ sẽ bị đóng đinh lên đó. Vì vậy, Đấng Christ muốn nói bạn phải chấp nhận cho mình địa vị của con người như thế, với ý nghĩa bạn phải từ bỏ hết mọi hoài vọng tương lai trong xã hội và học tập xem thường vấn đề bị người chung quanh lạnh lùng nhún vai, khinh khi và chán ghét bạn như kẻ xa lạ. Bạn cũng có thể thấy mình bị đối xử theo cách này nếu bạn trung thành với Chúa Jesus Christ. Xin nhắc lại, bạn được kêu gọi làm người nhu mì không luôn luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình, cũng không buồn lòng vì bị ngược đãi và xem khinh. Tuy nếu bạn là con người bình thường nhạy cảm, những điều này nhất thiết sẽ khiến bạn cực kỳ bị tổn thương, nhưng bạn chỉ việc phó thác chính nghĩa của mình cho Đức Chúa Trời và giao cho Ngài minh oan giúp bạn khi Ngài thấy thích hợp. Thái độ của bạn đối với người khác, dù họ tốt hay xấu, tử tế hay đáng chê, dù là cơ đốc nhân hay người chưa tin, vẫn phải là thái độ của người Samari nhân lành đối với người Do Thái gặp nạn. Nghĩa là mắt bạn phải mở ra trước nhu cầu của người khác, cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Lòng bạn phải sẵn sàng quan tâm tới những linh hồn khao khát khi bạn gặp. Tâm trí bạn phải cảnh giác để nghĩ ra cách tốt nhất để giúp đỡ họ. Và ý chí của bạn phải đề phòng mưu mô cho rằng mình có tài, bán cái, né tránh sang lề bên kia và rút khỏi hiện trường nhu cầu, nơi đang cần sự trợ giúp phải hy sinh. Dĩ nhiên, chẳng ai trong chúng ta xa lạ đối với những điều này. Chúng ta biết Đấng Christ kêu gọi chúng ta sống theo kiểu nào. Chúng ta thường giảng và trò chuyện với nhau về điều này, nhưng chúng ta có sống theo đó không? Cứ nhìn vào hội thánh. Hãy theo dõi sự thiếu hụt mục sư cùng giáo sĩ, đặc biệt là phái nam, những đồ dùng xa xỉ trong gia đình cơ đốc, vấn đề gây quỹ của những hội đoàn cơ đốc, sự sẵn sàng phàn nàn của cơ đốc nhân trên mọi nẻo đường đời về lương bổng, sự thiếu quan tâm tới người già và neo đơn, hoặc tới bất kỳ người nào bên ngoài tập thể tín hữu thật. Chúng ta không giống cơ đốc nhân của thời Tân Ước. Cách chúng ta tiếp cận cuộc sống thật là cổ điển và cứng nhắc, khác với cách của họ. Ý tưởng an toàn trên hết không phải là sự ngán trở đối với sự nghiệp của họ như là của chúng ta. Với thái độ hăng say, không nệ luật lệ và thật thư giãn trong cách sống theo phúc âm, họ đã làm đảo lộn thế giới. Nhưng bạn không thể buộc tội chúng tôi là cơ đốc nhân của thế kỷ 20 vì làm giống như vậy được. Tại sao chúng ta khác với họ như thế? Vì sao so với họ chúng ta có vẻ như chỉ là những cơ đốc nhân nửa vời? Tâm trạng không dám liều, do dự, bối rối vốn làm lu mờ vai trò môn đồ của chúng ta do đâu mà ra? Tại sao chúng ta không dứt bỏ được sự sợ hãi cùng lo âu để hết mình theo Đấng Christ? Một lý do có vẻ như là tận nơi sâu thẳm lòng mình, chúng ta sợ hậu quả của việc đi trọn con đường của nếp sống cơ đốc. Chúng ta chùn bước trước những gánh nặng trách nhiệm đối với người khác vì sợ mình không đủ sức mang. Chúng ta không dám chấp nhận lối sống phải từ bỏ an toàn vật chất vì sợ bị mắc cạn. Chúng ta tránh né nhu mì vì sợ nếu mình đấu tranh cho bản thân thì sẽ bị chà đạp và biến thành nạn nhân, dẫn tới kết cuộc tổn thất và thất bại trong cuộc đời. Chúng ta không muốn bất chấp quy ước xã hội để phục vụ Đấng Christ vì có chúng ta sợ nếu làm như vậy thì cơ cấu vững lập của cuộc sống quanh mình sẽ sụp đổ, chẳng còn nơi nào làm chỗ đứng cho chúng ta nữa. Chính vì những nỗi sợ chìm sâu trong ý thức này, sợ sự bất an, thay vì công khai khước từ, đối diện giá phải trả để theo Đấng Christ, làm cho chúng ta thôi lùi. Chúng ta cảm thấy những mạo hiểm làm môn đồ triệt để là quá lớn đối với mình. Nói cách khác, chúng ta chưa tin rằng sự đầy đủ của Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu cho những người hết lòng chèo ra khơi trong nếp sống vượt ra ngoài tập quán để vân phục sự kêu gọi của Đấng Christ. Vì vậy, chúng ta cảm thấy phải vi phạm điều răn thứ nhất chút đỉnh bằng cách rút bớt một số thời gian cùng sức lực phục vụ Đức Chúa Trời để phục vụ ma môn. Về căn bản, có vẻ như chúng ta bất ổn ở điểm này. Chúng ta sợ phải đi trọn con đường chấp nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời do trong thâm tâm vẫn cảm thấy bấp bênh đối với sự đầy đủ của Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta khi chúng ta chấp nhận. Tới đây chúng ta cần nói rõ ràng thẳng thắn, trò mà chúng ta đang chơi đó gọi là trò vô tính, và câu nói của Phao-lô Ngài sẽ ban mọi sự cho chúng ta chính là lời quở trách muôn đời đối với chúng ta. Phao-lô muốn nói rằng cuối cùng chẳng hề có sự mất mát hoặc nghèo nàn nào không được đền bù để chúng ta phải lo sợ nếu Đức Chúa Trời khước từ chúng ta điều gì ấy, chỉ vì Ngài đang muốn dành chỗ cho điều Ngài dự tính ban cho chúng ta. Có thể phải chăng chúng ta vẫn cho rằng sự sống con người trong bất cứ trường hợp nào cũng chỉ cốt tại những điều mình sở hữu? Nhưng nghĩ như vậy là chuẩn bị đón nhận bất mãn và bóp méo ân phước. Vì mọi sự của Phao-lô không phải là sự dư thừa của cải vật chất và niềm đam mê của cải cần phải bị ném xa khỏi chúng ta, nhường chỗ cho mọi sự bước vào. Vì nhóm từ này có liên quan với việc nhận biết và vui hưởng Đức Chúa Trời, chứ không phải với điều gì khác. Ý nghĩa của Ngài sẽ ban mọi sự cho chúng ta. Do đó, có thể nói như sau: một ngày kia chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có gì, thực sự là chẳng có gì, tức là điều có thể làm gia tăng hạnh phúc đời đời của chúng ta đã rút khỏi chúng ta và chẳng có gì. Thực sự là chẳng có gì, tức điều vốn có thể cắt giảm hạnh phúc chúng ta thì còn lại với mình. Chúng ta còn có sự bảo đảm nào cao hơn thế nữa không? Thế nhưng, khi nói đến sự vui vẻ từ chối chính mình để phục vụ Đấng Christ thì chúng ta do dự. Tại sao? Do vô tính, đơn giản và chính xác là vậy. Chúng ta có sợ Đức Chúa Trời thiếu năng lực hoặc khôn ngoan để làm trọn mục đích Ngài đã bày tỏ không? Nhưng chính Ngài là Đấng tạo nên thế giới, điều hành thế giới và ra lệnh cho mọi việc diễn ra từ sự nghiệp của Pharaoh và Nebuchadnezzar cho tới sự rơi xuống của loài chim sẻ. Hay là chúng ta sợ Ngài nhu nhược trong mục đích và giống như người tốt có ý tốt đôi khi cũng khiến cho bạn bè thất vọng, cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta cũng có thể không thực hiện ý tốt của Ngài đối với chúng ta. Nhưng Phao-lô nói như đóng đinh rằng trong mọi sự, theo Roma chương 8 câu 28, Đức Chúa Trời hành động vì lợi ích của những kẻ yêu mến Ngài. Và ngươi là ai mà cho mình sẽ là ngoại lệ đầu tiên, là người đầu tiên chứng kiến Đức Chúa Trời ngập ngừng và không giữ lời Ngài? Bạn há không thấy lo sợ như vậy làm ô danh Đức Chúa Trời sao? Hay là chúng ta nghi ngờ sự bất biến của Ngài, nghi ngờ Ngài xuất hiện hoặc triển khai hoặc chết trong khoảng thời gian giữa thời đại Thánh Kinh với thời đại chúng ta? Mọi ý tưởng này đều đã được triển khai trong thời hiện đại, và bây giờ Ngài không còn hoàn toàn là Đức Chúa Trời giống như thời các thánh đồ trong Kinh Thánh nữa. Nhưng ta Đức Giê-hô-va là Đấng không hề thay đổi, và Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Ma-la-chi chương 3 câu 6 và Hê-bơ-rơ chương 13 câu 8. Bạn có từng thối lui trên con đường phải trả giá, mạo hiểm mà lòng bạn biết chắc Đức Chúa Trời kêu gọi mình không? Đừng thối lui nữa. Đức Chúa Trời của bạn thành tín đối với bạn và có đủ cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ cần nhiều hơn khả năng Ngài để cung ứng cho bạn, và điều Ngài cung ứng cả vật chất lẫn thuộc linh sẽ luôn luôn có đủ cho hiện tại. Đức Giê-hô-va sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào cho những người bước đi ngay thẳng. Thi Thiên 84 câu 11. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ chẳng để cho anh em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong sự cám dỗ sẽ mở một lối thoát để anh em có thể chịu được. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 13. Ân sủng ta có đủ cho người, vì sức mạnh ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 9. Hãy suy nghĩ những lời này và để cho suy nghĩ của bạn xua tan những rụt rè ngăn cản bạn phục vụ Thầy của mình. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con tôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, sáng soi tâm lòng sáng trọn tâm linh. Cuối xin Giê-xu xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi anh đốt đung tâm lòng với lửa thiêng yêu thương. Cuối xin lại ngày vỡ ngôi tư nhân, qua ân điển trong dòng huyết bao Giêsu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh. Tâm lòng sáng trọn tâm linh.